Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay lại đến. Thu Trang, Việt Nam xin được kính chào quý vị và các bạn cùng quý bác tài. Bây giờ sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến khởi công vào tháng 12 năm 2027.
Cung đường ngàn tỷ nối hai tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng dần lộ hình hài.
Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh đón gần 400.000 khách sau 4 ngày đi vào vận hành.
Thành phố Cần Thơ dời thời gian thi công hai nút giao nội ô quận Kiều.
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều.
Tông vào giải phân cách, ba người đàn ông không đội nón bảo hiểm tử vong ở Nha Trang.
Siết quản lý xe hợp đồng trá hình từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Những câu chuyện thật như đùa trong tiết mục Có thật vậy không sẽ giúp cho quý thính giả cùng quý bác tài thư giãn hơn trên chuyến hành trình của mình.
Dạ, và không để quý vị chờ lâu, những nội dung trên sẽ được chia sẻ ngay sau khi Thu Trang, Việt Nam nhắc lại những cách thức để quý vị có thể là theo dõi và tương tác cùng chương trình nha. Đó là đừng quên mở radio trên tần số 97,3 MHz hay là vào trang web canthoradio.vn hoặc là app Cần Thơ Plus để đồng hành cùng chương trình.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz còn mang đến cho quý thính giả những món quà tinh thần. Đó là những ca khúc do chương trình chọn lọc và đáp ứng theo yêu cầu của bạn nghe đài.
Bây giờ sẽ là những thông tin về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 12 năm 2027. Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ, xác định quy định cụ thể các mốc tiến độ chính của dự án. Thẩm quyền trách nhiệm của các bộ ngành địa phương xây dựng một số chính sách đặc thù, đặc biệt đối với dự án.
Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, việc ban hành nghị quyết Chính phủ về kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết số 172/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam phải khoa học, toàn diện, đồng bộ, thể hiện tính khả thi linh hoạt để thực hiện mục tiêu có tuyến đường sắt tốc độ cao từ Bắc tới Nam, thậm chí có thể mở rộng hơn. Việt Nam phải làm chủ quá trình phát triển tuyến đường sắt, từng bước nắm bắt, làm chủ ngành công nghiệp đường sắt, các phân ngành liên quan đến thông tin, điều khiển, vận hành quản lý và các hệ sinh thái kinh tế đi cùng.
Trong khi đó, tuyến đường dài hơn 40 km, mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nối Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã tháo gỡ được nút thắt mặt bằng đang đẩy nhanh tiến độ, thông tuyến vào cuối tháng 4 năm tới.
Dự án đường liên vùng Tân Sơn, Ninh Thuận, Đức Trọng, Lâm Đồng gồm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là tuyến đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn có chiều dài hơn 22 km, đã thi công xong và đưa vào khai thác. Dự án thành phần 2 là đường từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng có chiều dài hơn 40 km, có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, được khởi công đầu năm 2023 để nối thông từ quốc lộ 27 đến quốc lộ 20. Sau khi tháo gỡ được vướng mắc mặt bằng, trên công trường, nhà thầu đang gấp rút thi công thông tuyến chính.
Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận cho biết, theo kế hoạch dự án thành phần 2 đoạn Ma Nới đến ngã tư Tà Năng sẽ được nối thông tuyến chính vào cuối tháng 4 năm 2025. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo kết nối giao thông liên vùng hai tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng. Tại thành phố Cần Thơ, liên quan đến dự án cải tạo 5 nút giao thông trong nội ô quận Ninh Kiều, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận cho biết, tuy đã hoàn tất các thủ tục và tổ chức đấu thầu thi công 2 nút giao trong khu vực nội ô, nhưng kế hoạch khởi công sẽ dời sang quý 1 năm tới thay vì trung tuần tháng 12 năm nay.
Dự án cải tạo 5 nút giao thông trong nội ô quận Ninh Kiều được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư với kinh phí trên 1.200 tỷ đồng từ ngân sách. Các nút giao này gồm 30 tháng 4 Nguyễn Văn Linh, 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Văn Linh, Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo và nút giao Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt thuộc các phường An Hòa, An Nghiệp, Xuân Khánh, Hưng Lợi, An Khánh và An Phú. Theo kế hoạch được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất của Ninh Kiều sẽ triển khai thi công nút giao Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo và nút giao 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh, chủ yếu là cải tạo và mở rộng các bên, kết hợp lắp lại hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh, cải tạo lại vỉa hè trồng cây xanh. Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất của Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Đối với hai cái nút giao số 1 và số 4 thì hiện tại ban quản lý dự án đã tổ chức hoàn thành cái lựa chọn nhà thầu. Thì theo dự kiến là ban đầu dự kiến là sẽ khởi công xây dựng trong quý 4 năm 2024. Tuy nhiên tới điểm hiện tại là do là cận Tết Nguyên Đán, do đó không thể mà triển khai thi công cống thì sẽ ảnh hưởng tới vấn đề lưu thông của người dân cũng như là an toàn giao thông của mọi người. Do đó thì dự kiến ban quản lý dự án sẽ triển khai thi công hai nút giao này vào khoảng quý 1 năm 2025.
Thời gian này, công tác tu sửa nâng cấp đường xá được các ngành chức năng thành phố và các quận huyện tập trung triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết.
Khi đường Trần Văn Hoài được nâng cấp mở rộng kết hợp xử lý hệ thống cống thoát nước và thảm nhựa toàn tuyến, người dân phường Xuân Khánh của Ninh Kiều hết sức phấn khởi. Bởi khi đường hoàn tất, không những đảm bảo an toàn lưu thông cảnh quan đô thị mà còn khắc phục tình trạng ngập nghẹt nhiều năm qua. Cùng với đường Trần Văn Hoài thì của Ninh Kiều cũng đã tập trung để hoàn thành công trình nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán năm nay.
Cùng với quận Ninh Kiều thì các quận huyện khác đang tập trung cho việc sửa đường ăn Tết. Theo thống kê, có gần 50 công trình nâng cấp tu sửa và thảm nhựa mặt đường được triển khai, trong đó ngoài 13 công trình do Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư, số còn lại do quận huyện thực hiện. Hầu hết các công trình đều được thảm nhựa sau khi xử lý phần nền hạ và hệ thống cống thoát nước nhằm tạo cho việc đi lại được êm thuận hơn.
Điển hình như công trình thảm nhựa và xử lý hư hỏng trên đường Võ Văn Kiệt, cửa ngõ nối liền từ nội ô thành phố và cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và ngược lại. Công trình thảm nhựa đường dẫn đối với 10 cầu trong nội ô của Ninh Kiều và các công trình giao thông trên đường tỉnh, đường nội ô thuộc các quận huyện. Đến cuối tháng 12 này, gần phân nửa các công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp cho việc giao thương được thuận lợi và an toàn hơn.
Mặt khác, theo ghi nhận tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Ninh Kiều, đây là đường mới vừa rộng vừa láng khiến cho lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, thế nhưng lại không có đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông, cho nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, thậm chí xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Quan sát vào buổi tối thì tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt với đường tỉnh 923, thời điểm này thì có rất nhiều phương tiện lưu thông qua lại nút giao, thế nhưng do không có đèn chiếu sáng lại không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến va quẹt cũng như là tai nạn. Còn đoạn giữa đường Hoàng Quốc Việt và cả một đoạn đường cũng tối om, càng về khuya đường càng tối khiến cho mức độ mất an toàn ngày càng tăng cao.
Đường Hoàng Quốc Việt được nâng cấp mở rộng và đưa vào khai thác hơn nửa năm qua. Đây được xem là tuyến đường vành đai của quận Ninh Kiều với chiều dài hơn 3,4 km, nối điểm đầu của đường tỉnh 923 đến quốc lộ 91B. Hiện tại thì mặt đường được mở rộng 15 m, vỉa hè mỗi bên 4 m, mang lại mỹ quan đô thị cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, ngành chức năng thành phố cần sớm có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Quý vị, trong những ngày này, quận Ô Môn cũng đang ráo riết triển khai thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm quận để đảm bảo cảnh quan, tạo không khí vui tươi cho người dân đón năm mới.
Phòng quản lý đô thị quận đã triển khai các dự án thực hiện sơn mới vạch kẻ đường, vạch qua đường cho người đi bộ, vạch phân chia làn đường, các giải phân cách, các lan can cầu, lắp đặt mới những biển bảng đã xuống cấp hư hỏng tại những tuyến đường trung tâm của quận, sửa chữa lắp đặt đèn đường tại tuyến đường trung tâm quận như 26 tháng 3, Trần Hưng Đạo, trụ sở quận ủy, ủy ban nhân dân quận và tại cổng chào hai điểm tiếp giáp quận Thốt Nốt và Bình Thủy. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của địa phương.
Để đảm bảo ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 7 năm 2024 diễn ra an toàn hiệu quả, ông Nguyễn Tiền Phong, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đến kiểm tra tiến độ thực hiện các phần việc chuẩn bị tại rạch Khai Luôn ở phường Cái Khế.
Đến nay thì việc bố trí khu vực sân khấu, lễ đài, lắp đặt hoa đăng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày hội. Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo của Ninh Kiều đánh giá cao tiến độ chất lượng thực hiện các phần việc chuẩn bị của các đơn vị, đồng thời lưu ý cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, rà soát lại tất cả các danh mục phần việc cần thực hiện. Cần có sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa các đơn vị, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, hiệu quả, phục vụ nhu cầu tham quan của đại biểu và người dân.
Ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 7 năm 2024 diễn ra trong 5 ngày từ ngày mai 28 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 1 tháng 1 năm 2025. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2024 tại sân khấu trên rạch Khai Luôn, phường Cái Khế. Dạ, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì như Thu Trang và Việt Nam cũng đã chia sẻ nãy giờ thì thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung triển khai rất là nhiều những cái công trình phần việc cũng như là cải tạo các cái tuyến đường để có thể là đáp ứng cái nhu cầu là vui chơi giải trí dịp cuối năm cũng như là đón chào năm mới 2025. Hiện tại thì mặc dù tại nội ô thành phố Cần Thơ cũng xuất hiện nhiều cái tuyến phố ẩm thực, nhưng mà riêng tại đường Đề Thám thì sẽ là một cái con đường nhộn nhịp nhất đúng không Việt Nam ha? Bởi vì ở đây thì việc mua bán diễn ra cả ngày lẫn đêm luôn. Cũng chính vì thế mà cái việc lưu thông của các cái phương tiện cũng khó khăn hơn, đặc biệt là vào những cái giờ tan tầm và cũng đặc biệt là vào cái thời điểm mà cuối năm như hiện nay. Thì không biết là hiện tại thì cái tình hình giao thông ở đây như thế nào, chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Minh Trí để anh có thể chia sẻ chi tiết hơn ha.
Dạ, alo, xin chào anh Minh Trí ạ.
Xin được chào anh Việt Nam, chào chị Thu Trang, quý khán giả, quý bác tài của chương trình và có điểm giao thông chiều nay.
Dạ, giờ này thì cũng gần 17 giờ rồi, thì lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường Đề Thám ra sao vậy anh?
Hiện tại thì lượng xe ở đây đã bắt đầu đông lên rồi đó Việt Nam, mặc dù là chưa có phải là đang lúc là cao điểm nhất.
Dạ.
Có thể một lát nữa, khoảng 10-15 phút nữa thì khi mà cái lượng xe đông dần lên thì mới thấy là cái mặt cầu ở đây dày đặc. Còn hiện tại thì có lúc đông, có lúc thì giãn ra, để đảm bảo cho việc lưu thông của mọi người. Ở trên tuyến đường Đề Thám này chúng ta biết đó là mặt đường đã được cải tạo nâng cấp được nhiều lần rồi. Và hiện tại thì tôi thấy là cái mặt đường đảm bảo cho việc di chuyển của các phương tiện, hầu như là mặt đường là khá là bằng phẳng. Rồi thêm nữa là cái phần mà cải tạo gạch vỉa hè thì cũng đã làm xong, nên thấy là cái bộ mặt của cái tuyến đường này nó khang trang hơn. Nó đảm bảo cho chúng ta về cái mỹ quan đô thị cũng rất là tốt, và việc đi lại của mọi người cũng đảm bảo. Tuy nhiên thì trên tuyến đường Đề Thám chúng ta biết đó, mặc dù là con đường đông xe cộ và phương tiện cũng như là việc buôn bán cũng dày đặc, nhưng mà cái mặt đường thì nó khá, nó hơi nhỏ so với cái áp lực phương tiện di chuyển, mặt độ phương tiện ngày càng đông thì mặt đường nó vẫn còn nhỏ, nên vào những giờ cao điểm thì việc đi lại của mọi người vẫn khá là khó khăn khi mà di chuyển qua cái tuyến đường này.
Thu Trang cũng được biết là cái tuyến đường này thì nó thông với rất là nhiều những cái con hẻm khác, mà đặc biệt là nó lại gần các cái trường học, rồi những cái quán hàng thì buôn bán cũng khá là nhộn nhịp luôn. Không biết chiều nay thì theo ghi nhận của anh Minh Trí thì cái việc mua bán trên cái tuyến đường này nó như thế nào và nó có gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông không ạ?
Dạ đúng như chị Thu Trang nói, là tuyến đường Đề Thám từ nào giờ chúng ta biết là một con đường ẩm thực rất là nổi tiếng của Cần Thơ. Chính vì thế mà mặc dù là một tuyến đường ngắn thôi, nhưng mà từ đầu đường đến cuối đường thông ra hồ sáng thổi thì chúng ta thấy là ở cả hai bên đường thì hầu như là hàng quán xen sát nhau.
Yeah.
Chủ yếu là những hàng quán bán thức ăn, bán nước uống, bán thức ăn giặt dân sinh rất là nhiều. Hầu như là những hàng quán này thì bày bán thì chúng ta biết là do cái mặt đường nhỏ nên mọi người bày bán hầu như là mọi người lấn một phần cái vỉa hè, chị Trang, mặc dù là vỉa hè khá là rộng nhưng mọi người lấn ra cái phần vỉa hè này. Đương nhiên là lúc trước thì khi mà chúng ta biết là còn cái mặt đường hiện trạng mặt đường cũ á, đã có những cái vạch trắng để mà cho là các chủ phương tiện này, những người buôn bán hay tiểu thương này, chúng ta được lấn ra một phần của vỉa hè. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là có một số người thì vẫn tuân thủ theo quy định này, nhưng một số người á, có một số vị trí á, mặc dù là nó không nhiều thì mọi người lấn ra hình như là gần hết cái phần vỉa hè này luôn. Nên hầu như là mọi người khi mà muốn dừng để mà trao đổi mua bán thức ăn hay là hàng hóa gì đó thì hầu như là phải đậu dưới lòng đường hết. Chủ yếu là xe máy, thời điểm này thì thấy xe máy rất là nhiều, chúng ta đậu ở dưới lòng đường rất là nhiều, nên nó cũng làm cho mặt đường đã nhỏ rồi mà lại càng bị thu hẹp do các phương tiện dừng đổ như vậy, nên nó làm cho việc đi lại của mọi người, đặc biệt là những cái phương tiện mà chúng ta di chuyển trên cái tuyến đường Đề Thám cả hai chiều thì nó có khó khăn hơn do mặt đường nó nhỏ, thì mọi người phải tránh nhau, đặc biệt là cái vị trí mà giao giữa đường Đề Thám và đường Nguyễn Khuyến á, thì tôi thấy là cái dòng xe di chuyển rất là đông. Ở cả trên đường Đề Thám cả hai chiều, rồi như chị Trang nói là ở cái khu vực mà đường Nguyễn Khuyến ở phía bên đường Ngô Quyền đổ qua thì cũng rất là đông. Ở đây có những trường học giờ là phụ huynh đưa con em mình thì di chuyển qua tuyến đường Đề Thám này khá là nhiều, nên đến cái khu vực này thì hầu như là nó không có cái hệ thống đèn điều tiết. Do chúng ta biết là ở đây là những cái tuyến đường nhánh mà lại lượng xe lại đông, nên hầu như là đến cái vị trí giao giữa đường Đề Thám và đường Nguyễn Khuyến thì có cái tình trạng là khi mà xe đông thì hầu như là phương tiện khi mà di chuyển đến đây phải khựng lại để nhường nhau, do cái diện tích mặt đường nó khá nhỏ chị. Nên nó cũng làm cho cản trở cái tốc độ của mọi người và việc di chuyển của mọi người cũng chậm hơn so với bình thường. Một vị trí thứ hai trên cái tuyến đường này nữa là chúng ta biết là phía đầu đường Đề Thám mà giao với Đại Lộ Hòa Bình đó, thì hiện tại đã lắp hệ thống đèn tín hiệu để mà mọi người ra vào thì mọi người có thể là dừng đổ, tránh cái trường hợp mà nó làm cho rối cái giao thông tại cái vị trí giao phía bên ngoài đại lộ Hòa Bình á.
Đúng
thì
rồi.
Nó cũng làm cho cái do đường này thám nhỏ nên mà khi mà dừng đổ mà đi ra đại lộ Hòa Bình á thì dừng đổ đèn chốt đèn tín hiệu ở đây á, thì thấy là khi mà xe dừng đổ đông á thì có lấn sang cái phần làn đường còn lại cho xe từ phía bên ngoài đại lộ Hòa Bình chúng ta đi vào, thì cái mặt đường còn khá là hẹp nên nó cũng gây khó khăn một phần là ở chỗ đó. Còn về tình hình buôn bán ở đây thì như đã nói đó, hầu như là mọi người khi mà mua hàng hóa hay thức ăn gì thì đều đậu dưới lòng đường hết nên nó cũng gây cản trở phần nào.
Phải nói là ở cái tuyến đường này thì khi mà đến chúng ta lưu thông đến đây thì cảm thấy được cái không khí mua bán rất là nhộn nhịp, rồi thêm là cái hình ảnh mà những cái bậc phụ huynh mà đưa đón con em của mình buổi chiều thì tấp nập, cảm thấy là rất là vui đúng không ạ? Đặc biệt là tới cái mùa mà lễ hội cuối năm nữa thì tôi Trang nghĩ là nếu như mà cái tuyến đường này mà tiếp tục duy trì cái tình trạng mà mua bán rồi để nhộn nhịp như thế này thì cái vấn đề mà an toàn giao thông thì chắc là cũng sẽ diễn biến, cũng chúng ta cũng sẽ là đáng để lưu ý đây. Không biết là ngoài những cái vấn đề như vậy thì mình còn có ghi nhận thêm những cái nguy cơ mất an toàn giao thông nào khác không, và đồng thời thì cũng nhờ anh Minh Trí sẽ có những cái lưu ý cho người tham gia giao thông khi mà đi qua những cái tuyến đường này ha.
Dạ, do là cái tuyến đường chúng ta biết tuyến đường ẩm thực, cái việc mua bán mọi người khá là phức tạp và chúng ta đều trên toàn tuyến luôn, từ đầu đường đến cuối đường luôn. Nên hầu như là khi mà mọi người dừng đổ những vị trí này xong á, khi mọi người đi á thì sẽ có xảy ra cái tình trạng là quay đầu xe hay là chuyển hướng qua đường bên kia, qua đường bên đây, thì nó làm cho cái tình hình giao thông trên tuyến đường này khá là rối, tại vì ở vị trí nào thì mọi người phải qua đường được. Nên hầu như là nếu mà xe chúng ta di chuyển trên cái tuyến đường thẳng á, trên đường địa thám, chúng ta nhớ chú ý quan sát ở những điểm mua bán để tránh cái trường hợp chúng ta chạy sát quá thì xe lùi ra lùi vô rồi quay đầu xe thì nó có khả năng xảy ra xung đột. Một vấn đề thứ hai nữa mọi người cần lưu ý đó là cái tình trạng mà khi mà chúng ta mua hàng hóa đối với những vị trí nào mà chúng ta thấy là cái lề bộ hành á, cái vỉa hè nó còn cái diện tích, thì theo tôi nghĩ là mọi người tốt nhất là chúng ta chạy thẳng lên cái vị trí đó để mình tránh cái trường hợp chúng ta đậu dưới lòng đường, chúng ta cản trở giao thông cho các phương tiện di chuyển trên tuyến đường thẳng, thì nó sẽ đảm bảo phần nào, mặc dù là khó tránh khỏi cái trường hợp là đậu dưới lòng đường rồi, tại có những vị trí thì hầu như là hàng quán khác dưới cái mặt đường rồi thì mọi người bắt buộc phải dừng đổ ở đó. Nhưng mà khi mà dừng đổ vậy thì chúng ta cũng tránh cái trường hợp mà chúng ta đậu hàng 2, hàng 3. Tốt nhất là chúng ta đậu sát lề đường và đậu theo một hàng thôi, để tránh cái trường hợp mà chúng ta đậu quá nhiều, đặc biệt là đối với cái vị trí mà giao với đường Nguyễn Khuyến và đường Đề Thám. Tại ngay góc đường này thì có hàng quán rất là nhiều và cái mua bán dừng đổ ở đây thì cũng khá là phức tạp. Mọi người dừng đổ rất là nhiều để mua hàng hóa luôn. Thì mọi người lưu ý ở cái điểm này. Một cái điều nữa là cái tình trạng mà xe chạy trong giờ cấm thì vẫn còn xảy ra chị Trang. Mặc dù là ở đây có quy định là xe ô tô trong khoảng từ 16:30 đến 18:00 thì chúng ta không được đi vào Việt Nam để tránh cái trường hợp mà gây ùn tắc. Nhưng mà tôi thấy là xe ô tô nãy giờ thì cũng rất là nhiều, có những xe dừng đổ ở dưới lòng đường luôn rồi. Ở đó một vị trí đó rất là lâu thì nó vô tình nó gây cản trở, chỉ cần một xe ô tô đi vào giờ này thôi và hai xe tránh nhau thì những cái xe khác nó bị chặn đứng lại và nó xảy ra cái tình trạng ùn ứ cục bộ. Đó là điều quý vị cần lưu ý, chúng ta không đi vào những khung giờ cấm. Thì được nhắc lại là từ 6:00 đến 7:00, 11:00 đến 12:00 và từ 16:30 đến 18:00 trừ ngày thứ bảy ngày chủ nhật là chúng ta được di chuyển vào những khung giờ đó.
Rồi, rất là cảm ơn những cái lưu ý khá là hữu ích của phóng viên Minh Trí ha. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta giải lao chút xíu với ít phút dành cho âm nhạc nhé.
Trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang hạt mưa mùa xuân đang hé nở, nụ hoa mùa xuân đang hé nở. Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong mâm ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bóng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời là hoa của xuân tươi.
Chúng ta vừa thưởng thức một bài hát khá là phù hợp với thời điểm hiện tại đúng không ạ? Lắng nghe mùa xuân về qua tiếng hát của ca sĩ Ái Phương. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tiết mục Hot News Đường Tin chiều nay.
Hot News Đường Tin chiều nay.
Dạ, thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì xe hợp đồng sẽ được quản lý chặt chẽ hơn nhằm minh bạch và đảm bảo trật tự an toàn giao thông ạ.
Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết thì các quy định mới sẽ được thực hiện theo nghị định 158/2024 quy định về vận tải đường bộ, bắt đầu áp dụng từ ngày đầu của năm mới 2025. Theo đó thì các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ người lái, hoặc xe có ít hơn 8 chỗ được cải tạo từ xe lớn hơn 8 chỗ phải có hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa đơn vị kinh doanh với người thuê cả chuyến xe bao gồm cả lái xe.
Xe hợp đồng trên 8 chỗ cũng không được xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe ngoài hợp đồng đã ký kết, không được bán vé, không được thu tiền ngoài hợp đồng, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều hành khách hoặc là nhiều người thuê vận tải khác nhau.
Lái xe sẽ chỉ được đón khách trả khách theo đúng địa điểm trong hợp đồng đã ký, không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng do đơn vị vận tải cung cấp.
Đặc biệt, xe hợp đồng không được đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc là tại một địa điểm do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố.
Khi vận chuyển hành khách thì tài xế phải mang kèm theo hợp đồng vận tải và văn bản giấy của đơn vị kinh doanh đã ký kết cùng danh sách hành khách có dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh vận tải, trừ trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử. Trong trường hợp lực lượng chức năng kiểm tra sẽ phải xuất trình.
Còn và đối với xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể chỗ của người lái thì quy định mới cho phép không cần thực hiện ký hợp đồng vận tải thuê cả chuyến xe theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, nói cách khác là được gom khách lẻ cho chuyến đi.
Thời gian qua thì xe hợp đồng trá hình đang phát triển tràn lan, gây mất trật tự an toàn giao thông, cạnh tranh với xe khách tuyến cố định. Trong khi được các nhà xe tuyến cố định phải vào bến bị quản lý nghiêm ngặt thì xe trá hình tìm cách lách luật, không bị chi phối bởi các điều kiện chế tài kinh doanh vận tải, trốn tránh đóng tiền, đóng nhiều loại thuế và phí.
Tối hôm qua, một đoàn tàu metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã phải dừng tại ga Ba Son để mà kiểm tra một vài chi tiết trong tín hiệu chưa đúng theo quy trình vận hành và chỉ dẫn kỹ thuật. Khoảng 10 phút sau thì tàu metro hoạt động bình thường trở lại, sự việc đã khiến cho nhiều hành khách lo lắng phải xuống tàu.
Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cho biết, tối ngày 26 tháng 12, chuyến tàu mang số hiệu 1700 xuất phát từ nhà ga bến xe Suối Tiên đi về ga Bến Thành. Lúc 18 giờ 30 thì tàu dừng lại tại ga Ba Son. Trong lúc kiểm tra bộ phận điều khiển tàu, các nhân viên nhận thấy có một vài chi tiết trong tín hiệu chưa đúng theo quy trình vận hành và chỉ dẫn kỹ thuật.
Trước đó, trong giai đoạn vận hành thử metro số 1 thì các đơn vị cũng thực hiện 47 kịch bản khác nhau, bao gồm từ vận hành thông thường cho đến các tình huống khẩn cấp như là cháy, nổ, mất điện, ngập nước, mất tín hiệu, vân vân ở các vị trí khác nhau trên phạm vi toàn tuyến metro số 1.
Metro số 1 vận hành chính thức từ ngày 22 tháng 12 đến nay thu hút rất đông người dân đi trải nghiệm. Trong 4 ngày đầu từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 12, Metro số 1 đã khai thác gần 800 chuyến tàu với gần 400.000 lượt khách, đạt 274% so với kế hoạch. Theo kế hoạch thì từ ngày 2 tháng 1 năm 2025, HURC1 sẽ vận hành hệ thống kiểm soát quản lý ra vào khi đi tàu Metro số 1. Do đó, hành khách cần tải ứng dụng HCMC Metro HURC trên điện thoại và tạo mã QR để đi tàu. Cùng với đó thì hành khách sử dụng thẻ ngân hàng để đi tàu khi đã có thẻ Mastercard hoặc là mang theo căn cước ứng dụng VNeID để được hỗ trợ mở thẻ tại các nhà ga.
Giá vé lượt dao động từ 6.000 đến 20.000 đồng tùy theo quãng đường và cách mua vé, tiền mặt hoặc là không tiền mặt. Còn vé theo thời gian, vé một ngày 40.000 đồng một người, không giới hạn số lượt đi lại trong ngày. Vé tháng, hành khách phổ thông là 300.000 đồng một người, không giới hạn số lượt đi lại trong tháng. Học sinh sinh viên là 150.000 đồng một người. Sau 12 năm xây dựng thì người dân thành phố Hồ Chí Minh đã được trải nghiệm tuyến tàu điện trong tháng đầu vận hành. Cũng hôm qua, trong lĩnh vực giao thông thủy, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thí điểm mở rộng khung giờ hoạt động đêm của tàu phà trên tuyến cố định từ bờ ra một số đảo trên vùng biển Kiên Giang.
Cụ thể, khung giờ thí điểm từ 4 đến 6 giờ và từ 18 đến 22 giờ hàng ngày, thời gian thí điểm đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Dự kiến các tuyến được thí điểm gồm Rạch Giá đi Phú Quốc, Rạch Giá đi Nam Du, Hà Tiên đi Phú Quốc và chiều ngược lại. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang phối hợp Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang triển khai đến các hãng tàu phà hoạt động đúng theo tuyến hải trình đã quy định, đồng thời yêu cầu các hãng tàu phải thực hiện nghiêm việc theo dõi đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ và đài khí tượng tỉnh Kiên Giang nhằm nắm bắt và kịp thời dự báo thời tiết trên biển.
Việc thí điểm tàu phà chạy ban đêm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng nhiều của hành khách trong thời gian tới. Tin tai nạn giao thông. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 1443+500 quốc lộ 1, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, đã khiến cho 3 người tử vong.
Theo đó, lúc 19h45 phút ngày 26 tháng 12, tại km 1443+500 quốc lộ 1, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, xe mô tô biển kiểm soát 79C1-42236 do anh Nguyễn G. Sinh năm 1992, trú Văn Đăng 1, Vĩnh Lương, Nha Trang, lái, chở theo Phạm Ngọc C, sinh năm 1980, và Dương Thanh Quốc, sinh năm 1989, tông vào giải phân cách cứng ở giữa, sau đó ngã ra đường. Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Được biết thì cả 3 không đội mũ bảo hiểm.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố Nha Trang đang điều tra làm rõ vụ tai nạn trên. Theo khu quản lý đường bộ 3, vị trí xảy ra tai nạn trên đoạn đường thẳng bằng phẳng, mặt đường êm thuận, trời có mưa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm. Đường có 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp, có giải phân cách giữa, nằm trong khu đông dân cư. Tối qua, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn làm cho một tài xế xe ôm công nghệ tử vong. Gần 16 giờ 30 phút cùng ngày, thì anh Nguyễn Tiến Dũng, 39 tuổi, quê ở Bình Thuận, đã chạy xe ôm công nghệ điều khiển xe máy điện, biển số là 59TA09680 trên đường tỉnh 743, hướng từ ngã 6 An Phú đi bệnh viện Quân đoàn 4.
Khi xe máy điện đi đến cầu vượt ngã tư 550, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, va chạm với một xe bồn chở xăng dầu biển số 14C14321 do tài xế Trịnh Hưng Sĩ, 26 tuổi, quê Bình Định điều khiển, chạy cùng chiều bên trái. Tai nạn làm nam tài xế xe ôm ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc xe bồn chạy thêm khoảng 200m rồi dừng lại. Nhận tin báo, công an thành phố Thuận An đã tới điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày hôm qua 26 tháng 12 trên quốc lộ 20, đoạn qua ngã ba Tứ Quý, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đã khiến cho 4 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô con do tài xế Vũ Đình TH, 49 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Bảo Lộc, Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông vào xe tải đang dừng đổ ven đường phía trước. Cú tông mạnh khiến ô tô chui vào gầm xe tải, biến dạng phần đầu. Theo các nhân chứng, lúc tai nạn xảy ra, trên xe ô tô có 4 người, 2 người lớn và 2 cháu nhỏ. Trong đó, tài xế Vũ Đình TH bị mắc kẹt trong ghế lái. Người dân phải dùng các vật dụng và mất gần 15 phút mới đưa được tài xế ra khỏi xe. Cả 4 người trong ô tô con đều bị thương, trong đó có một người bị thương khá nặng.
Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có bản án phúc thẩm đối với một nữ bị cáo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Người này sau khi nhậu say thì lái ô tô đi lạc trên đường quay về nhà đã gây ra vụ tai nạn chết người.
Người nhậu say liên quan vụ tai nạn trên là bà HKN, trú thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo, còn người bị hại là anh TAT, 22 tuổi. Theo nội dung vụ án, khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 5, bà N lái ô tô biển số 43A đi nhậu cùng bạn ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đến khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 5, bà N lái ô tô về nhà ở quận Sơn Trà. Do đã uống bia say nên bà N cho xe chạy lạc sang quận Hải Châu. Sau đó thì quay về Sơn Trà, bà N lái xe chạy trên cầu Rồng theo hướng từ Hải Châu về Sơn Trà. Xe chạy ở làn giữa với tốc độ nhanh, không xác định được tốc độ, xe không lắp camera hành trình.
Khi xe của bà N chuẩn bị đổ dốc cầu Rồng lúc này có xe máy biển số 43E của anh TAT trú ở Đà Nẵng đang lưu thông cùng chiều phía trước. Do chạy nhanh không chú ý quan sát, bà N tông vào sau xe của anh T. Sau đó bà N hoảng quá cho nên thả chân ga và phanh để xe chạy tự do về phía trước hơn 200m thì phanh lại. Xuống xe nhờ người dân gọi cấp cứu rồi đến công an để tự thú. Vụ tai nạn làm cho anh T tử vong tại hiện trường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn bà N tại thời điểm xảy ra tai nạn là 0,881mg trên lít.
Sau tai nạn, bị cáo đã tự nguyện nộp 150 triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục một phần hậu quả cho gia đình nạn nhân. Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và xử phạt 3 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại là 318 triệu đồng.
Chiều ngày hôm qua, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập Nguyễn Văn Hào, tài xế taxi để điều tra vụ thanh niên đu cửa xe taxi trên cao tốc Liên Khương Brent.
Chiều ngày 25 tháng 12, Nguyễn Văn Hào sinh năm 2003, tạm trú ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, làm nghề lái taxi. Hẹn Lương Trọng Dĩ sinh năm 2004, ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tại vòng xoay Liên Khương để trao đổi công việc. Khi gặp nhau, hai bên phát sinh mâu thuẫn, Nguyễn Văn Hào tăng ga bỏ chạy lên cao tốc Liên Khương Brent. Nguyễn Cảnh Thanh bám vào cửa xe phía bên tài xế để giữ Hào lại, nhưng Hào vẫn cho xe chạy kéo theo Thanh. Được khoảng 2 km thì Nguyễn Cảnh Thanh bị tụ tai ngã xuống đường, bị bánh sau xe taxi của Hào cán qua. Đúng lúc thì Lương Trọng Dĩ điều khiển xe máy chạy tới, va chạm với Nguyễn Cảnh Thanh. Thanh được chẩn đoán gãy 3 xương sườn.
Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh thông tin, vào lúc khoảng 14 giờ ngày hôm qua thì tại nút giao thông đèn xanh đèn đỏ đường Lê Thanh Nghị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.
Vào thời điểm trên thì chiếc xe thể thao Ford Mustang màu đỏ mang biển số 14A268XX đang lưu thông trên đường Lê Thanh Nghị, đến nút giao đèn xanh đèn đỏ thì bất ngờ mất lái đâm thẳng vào giải phân cách. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, nằm gọn trên giải phân cách. Vụ tai nạn không gây thiệt hại gì người.
Cũng theo lãnh đạo phường Cẩm Trung, trên xe lúc đó có hai người là chú rể và cô dâu. Chú rể là người cầm lái. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Chiếc xe sau đó đã được xe cứu hộ đưa đi. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Có thật vậy không? Có thật vậy không?
Dạ thưa quý vị, mỗi thứ sáu cách tuần thì chúng ta lại được gặp nhau ở tiết mục Có thật vậy không? Có những câu chuyện có thật nhưng mà lại rất là khó tin khiến cho chúng ta tò mò và cũng không kém phần thú vị nè. Và ngay sau đây sẽ là câu chuyện hy hữu về một người đàn ông vô tình làm rơi chiếc iPhone vào hòm công đức ở Ấn Độ và nhà chùa đã làm một việc không ai ngờ tới.
Cụ thể là một người đàn ông sùng đạo vô tình làm rơi chiếc iPhone của mình vào hòm công đức trong lúc quyên góp tiền tại chùa. Khi ông yêu cầu chùa hỗ trợ lấy lại chiếc điện thoại, họ đã từ chối với lý do rằng chiếc điện thoại đã trở thành tài sản được dâng hiến cho thần linh. Theo truyền thông địa phương thì sự việc xảy ra tại một ngôi chùa Thiruporu, một thị trấn nhỏ ở miền nam bang Tamil Nadu ở Ấn Độ. Người đàn ông này vô tình làm rơi chiếc iPhone của mình vào hòm công đức khi thả tiền vào để làm từ thiện.
Sau khi phát hiện ra sự việc thì ông đã ngay lập tức yêu cầu nhà chùa giúp đỡ lấy lại chiếc điện thoại. Tuy nhiên các nhân viên của nhà chùa đã từ chối trả lại và cho rằng chiếc điện thoại đã được dâng hiến cho thần linh và không thể lấy ra khỏi chùa. Người đàn ông kể lại rằng nhà chùa cho phép ông sao lưu dữ liệu trên điện thoại nhưng mà không đồng ý trả lại tài sản của ông. Bất chấp điều đó, ông vẫn kiên quyết yêu cầu lấy lại chiếc iPhone của mình.
Sự việc sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã gây nhiều tranh cãi. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Từ thiện Hindu Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ hành động của nhà chùa. Ông giải thích rằng, theo Hunyan Jules, một quy định được ban hành từ năm 1975, tất cả những vật phẩm rơi vào hộp công đức, dù cố ý hay vô tình, đều trở thành tài sản của thần linh. Vì vậy, nhà chùa không được phép trả lại những vật phẩm này cho người quyên góp hoặc những ai vô tình làm rơi. Ngoài ra, ông cũng tuyên bố sẽ bàn bạc với các cơ quan liên quan để xem xét các biện pháp đền bù khả thi.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy. Vào năm 2023, thì một trường hợp tương tự đã được ghi nhận tại huyện Alappuzha, bang Kerala, khi mà một phụ nữ vô tình làm rơi chiếc dây chuyền vàng nặng gần 2 chỉ vào hòm công đức. Nhà chùa cũng đã từ chối trả lại dây chuyền, cho rằng đó là vật phẩm dâng hiến. Sau khi người phụ nữ trình bày rằng mình đang gặp khó khăn về tài chính, chủ tịch nhà chùa đã sử dụng tiền cá nhân để mà mua một chiếc dây chuyền mới làm quà đền bù. Sự việc lần này tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về tính hợp lý của quy định Hunyan Rules và cách xử lý linh hoạt trong các trường hợp đặc biệt. Dạ, và một câu chuyện hy hữu tiếp theo thuộc về ông lão đánh cá đã nhặt được món hời trị giá 5 tỷ đồng trên biển, đổi đời chỉ sau một đêm.
Vào tháng 3 năm 2020, ông Lee sống ở đảo Ochi, Đài Loan, trong quá trình đi đánh cá tại biển gần nhà, đã vô tình nhặt được một cục đá khá kỳ lạ. Nó có màu đen, nặng vài cân, và đặc biệt là tỏa ra mùi thơm thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. Cho rằng đây không phải cục đá tầm thường, ông đã đem nó về nhà, rồi chụp ảnh, gửi cho bạn bè cùng nhau thẩm định. Kết quả có một người bạn nói với ông rằng, rất có thể cục đá đó là long diên hương quý hiếm, khuyên ông nhanh chóng nhờ chuyên gia kiểm định cho.
Nghe lời bạn thì ông Lee đã liên hệ với chuyên gia của Đại học Quốc gia Cao Seoul, rồi gửi một mẫu vật nhỏ từ cục đá tới trường Đại học Quốc gia Cao Seoul để được kiểm chứng. Và chỉ vài ngày sau đó thì Chen Shiji, phó giáo sư khoa học đời sống tại trường đại học này, đã có phản hồi đầy bất ngờ với ông Lee. Chuyên gia này khẳng định nhờ phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân, gọi tắt là NMR, có thể xác định được cục đá của ông Lee nhặt được chính là long diên hương.
Long diên hương là loại chất cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ. Nó giống là chất sáp màu xám, trắng hoặc nâu với hình khối đa dạng, hình thành trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Khi các ống dẫn mật tăng tiết dịch để xử lý những thứ khó tiêu được nuốt vào, ban đầu khi được cá nhà táng nôn ra thì chất này sẽ tồn tại ở dạng nhầy, nhưng nó sẽ cứng dần theo thời gian. Long diên hương dễ chảy ở nhiệt độ cao, mùi hương lưu giữ cực kỳ lâu. Một thí nghiệm cho long diên hương dạng lỏng vào chai rượu 750ml đã mở nắp thì 3 tháng sau, long diên hương vẫn còn mùi thơm dù cho rượu đã bay hết mùi. Chính vì thế, nó được mệnh danh là trầm hương của biển cả.
Long diên hương được sử dụng để tăng cường sinh lý vào thời Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, ngày nay thì nó được đặc biệt săn đón vì tính ứng dụng tuyệt vời trong sản xuất nước hoa cao cấp. Một ký long diên hương thì có giá khoảng 50.000 đô la Mỹ, tức là khối long diên hương của ông Lee có giá trị lên tới 210.000 đô la, tương đương là hơn 5 tỷ đồng. Lão ngư vô cùng hạnh phúc khi biết đã nhặt được món hời và đã quyết định bán để chi tiêu cho gia đình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thì cũng đã hết rồi. Quý vị ơi, chúng ta hãy nhớ cách thức để có thể là tương tác theo dõi chương trình nha. Đó là mở radio trên tần số 97,3 MHz hay là vào trang web canthoradio.vn hoặc là app Cần Thơ Plus để đồng hành cùng chương trình quý vị nha.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Việt Nam Thu Trang xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.